là con rất thích pháp môn niệm Phật, nhưng con không hiểu niệm làm sao để đến phút cuối cùng được nhất tâm bất loạn mà không còn phải chịu cảnh luân hồi. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con hiểu.
Tất cả các cư dân của nước Tây Tạng có gốc rễ đạo Phật, thì già trẻ nam nữ trên tay lúc nào cũng có một sâu chuỗi 108 hạt, lời nhỏ gọn, tại công sở, ở chợ búa, và khi rảnh rỗi họ đều sử dụng chuỗi để niệm Án Mani Bát Di Hồng. Chúng tôi có thời gian ở tại khu vực Đa Lâm Sa La, nơi được xem là vương quốc lưu vong của Đức Đại Lai Lạt Ma và tăng đoàn cũng như là chính phủ của Phật giáo Tây Tạng. Thì có mặt tại đây gần 3 tháng, mỗi ngày chúng tôi tương tác, tiếp xúc với những người dân Tây Tạng và có cơ hội được tham kiến Đức Đại Lai Lạt Ma 2 lần. Thì thấy rất rõ là cái tấm lòng vì đạo và tu tập hành trì của người dân Tây Tạng rất cao. Mỗi sáng sớm từ khoảng 4 giờ rưỡi đó, người dân Tây Tạng có thói quen đi kinh hành từ địa điểm nhà của họ đi đến khu vực hương thác của Đức Đạt Lai Lạt Ma, có thể là 10 cây số, 20 cây số, người thì 3, 5, 7 cây số. Sau đó đặt một cái viên gạch xuống, khi mình đã niệm trì danh hiệu của các vị thần thông qua câu thần chú được mấy nghìn biến, và để một cái địa điểm chừng vài chục năm sau đó nó trở thành như là một cái khối đá. Việc niệm thần chú cũng giống như là niệm danh hiệu của Đức Phật, có hai cách thức để tiếp cận. Cách thức dân gian bị ảnh hưởng của nền văn hóa tín ngưỡng thì cho rằng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng giống như là lần một hạt chuỗi Án Mani Bát Di Hồng, là để tăng trưởng phước báo, được chư Phật gia trì và hộ niệm, tai qua tật ách tiêu trừ, sự nghiệp được hanh thông, tuổi thọ được đảm bảo, sức khỏe được an lành. Nếu ta dụng tâm trong niệm Phật và trì thần chú như vừa nêu thì cái quả mà ta đạt được đó là phúc báo tương đối, vì ta có lòng kính tin Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Phước báo tương đối này sẽ giúp cho mình mỗi khi có một hồi hướng công đức gì đó, nếu chánh nhân và duyên nhân về các hạt giống tốt mà ta muốn hồi hướng về đã được gieo trồng sẵn, thì lúc đó có cơ hội để trổ quả ngay thời điểm ta có nhu cầu. Còn nếu ta không có những chánh nhân về phước báo, bao gồm tuổi thọ, công ăn việc làm, gia tài sự nghiệp, thì ta có cầu nguyện và hồi hướng công đức, ta cũng chẳng đạt được bao nhiêu. Vì hồi hướng công đức qua niệm Phật hay gì chú chỉ là một chất xúc tác để chánh nhân có được kết quả ở hiện tại. Đạo Phật dạy chúng ta về nhân quả hiện tiền là chánh yếu, vẫn nói kết nó với quá khứ và mối liên hệ của nó trong tương lai. Nhưng nếu chánh nhân ở hiện tại không có, duyên nhân không đủ sức để tác động, thì dầu có tha thiết mong cầu ta cũng chẳng đạt được bao nhiêu. Cách tiếp thức thứ hai, tức là dựa vào triết lý của sự hành trì, danh hiệu của Đức Phật A Di Đà hay bất kỳ một vị Bồ Tát, một vị Phật nào có chức năng để cho tâm được định tĩnh, giúp hành giả đạt được trạng thái thiền chỉ, có nghĩa là nhờ danh hiệu này tâm không còn cơ hội bám víu vào các đối tượng trần cảnh. Khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý tưởng tượng, chánh niệm đối với hành giả thiền tông được thiết lập, nhất tâm bất loạn đối với hành giả tịnh độ tông được an bài, và tam mật tương đương đối với các hành giả của mật tông được tăng trưởng. Do đó đối tượng danh hiệu Phật là đối tượng của thiền chỉ để giúp cho ta được tĩnh tâm. Do đó những cái căng thẳng về cơ bắp, căng thẳng về cảm xúc, căng thẳng về nhận thức được lắng dịu xuống, trạng thái an lạc thoải mái thảnh thơi có mặt với chúng ta như là kết quả của sự hành trì. nếu ta hành trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hay Án Mani Bát Di Hồng dưới góc độ vừa điêu, thì giá trị chúng ta đạt được là cả hai. Thứ nhất là phước tôn kính tam bảo, và thứ hai là kết quả của sự hành trì. Hành giả nào can thiệp những nguyện cầu vào trong lúc chúng ta trì niệm danh hiệu Phật thì không thể nào đạt được nhất tâm, và kết quả là sống với trạng thái loạn tưởng, cho nên đi ngược lại với pháp môn tịnh độ. Các tổ tịnh độ tông đã rất khéo léo, cho nên sau thời niệm Phật luôn luôn có phần hồi hướng công đức. Hồi hướng công đức là một sự mở tấm lòng trên nền tảng của sự phát nguyện, lấy chúng sinh làm nền tảng và hệ quy chiếu để tâm ta hướng về. Trên thực tế, khi hồi hướng công đức, phước báo và công đức đạt được của chúng ta không hề mất đi một mảy may, ngược lại còn tăng trưởng tỷ lệ thuận với tâm lượng trong lúc chúng ta hành trì. Bởi vì làm như thế là đang mở rộng hạt giống từ bi và quyền lực đại hùng. Cho nên trong lúc niệm trì danh hiệu Phật, ta không nên để cho cái lời cầu nguyện liên hệ đến sức khỏe, công ăn, việc làm, gia tài, sự nghiệp cho mình và cho những người thân, làm cho ta phải bận tâm. Và sự nhất tâm bất loạn trong trạng thái này có giá trị rất nhiều lần so với ước nguyện thông thường. Và sau khi thực tập xong, ta có thể hồi hướng công đức đến mọi miền chúng sinh, khác hoàn toàn với các tôn giáo và các tín hữu là cầu cho mình, người thân, người thương. Trong khái niệm chúng sinh đã bao hàm hết tất cả người thân, người thương của chúng ta rồi. Cho nên thực tập theo tâm linh Phật giáo, tâm con người hành giả trở nên rộng mở hơn, cao thượng hơn, bao dung hơn, tốt đẹp hơn. Và do đó quả phúc báo trong sự hành trì này cũng lớn hơn rất nhiều. Do đó chúng tôi kính đề nghị là ta hãy sử dụng thói quen đó, mà kết quả của nó cũng đã bao hàm cho những cái phúc quả mà chúng ta nguyện cầu. Còn nếu ta chỉ đặt trọng tâm vào quả phúc thì cái giá trị tâm linh đạt được chẳng là bao. Khi giá trị tâm linh đạt được chẳng là bao, các nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách diễn ra hàng ngày của chúng ta sẽ làm cho mình thối thất niềm tin với chánh pháp, và do đó trở thành là kẻ bị thiệt thòi và đánh mất các giá trị an vui, hạnh phúc cho chính bản thân mình. Chính vì thế, việc hành trì danh hiệu Phật đúng với tâm chỉ của pháp môn tịnh độ bao gồm là sử dụng danh hiệu Phật là một phương tiện thiền chỉ đó. Nó giống như một cái ghế bốn chân, một trong bốn cái chân đó cao hơn hoặc thấp hơn ba cái chân còn lại, dẫn đến cái tình trạng là không thăng bằng của cái ghế. Danh hiệu của Đức Phật á, được hiểu giống như là một cái cây đim chim vào để cho cái ghế đó không còn bị lay động nữa. Niệm trì với hơi thở thật là sâu, nhẹ nhàng, thư thái. Một hơi ra ta giữ khoảng 3 giây, hít vào một hơi sâu ta giữ 3 giây, và cứ mỗi một động tác hơi thở ra và vào, ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật với chánh niệm, với tỉnh thức, với nhất tâm, với bất loạn, thì hành giả sẽ đạt được trạng thái thiền một cách rất là sâu lắng. Bản chất của niệm Phật nhất tâm là thiền. Và thiền ở đây không nên hiểu theo nghĩa là thiền tông của Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam, mà thiền ở đây là tiến trình chuyển hóa tâm thức. Hành giả mà bỏ qua tiến trình chuyển hóa tâm thức thì tham, sân, si vẫn còn nằm y nguyên. Và khi tham, sân, si chưa được chuyển hóa thì kết quả hành trì vẫn là một cái gì đó rất là xa rời hiện thực. Cho nên hành giả phải nêu quyết tâm lớn để sự chuyển hóa tâm thức có mặt với chúng ta trong mọi động tác, trì danh, quán tưởng, lễ bái, kinh hành. Và được như thế thì cái ta đạt được rất cao so với những nguyện cầu cỏn con chẳng đáng giá bao nhiêu. Cho nên hành giả tịnh độ tông nên dựa vào nền tảng của kinh A-di-đà để sự hành trì đạt kết quả ở mức độ cao nhất. Trong kinh A-di-đà, Đức Phật chưa từng dạy chúng ta là hồi hướng công đức đó cho bản thân mình, cho người thân, cho người thương của mình, mà xem mỗi người hành giả phải tự hành trì để có được cái kết quả giá trị lợi lạc một cách lâu dài. Thương người thân của chúng ta, tốt nhất là khuyến khích người thân quy ngưỡng Tam Bảo và tự hành trì Phật pháp như chúng ta đang hành trì, thì người thân đó sẽ được lợi lạc rất cao. Ví dụ ta ăn một món ngon nào đó và trong tâm nghĩ đến một đứa con, người chồng hay người vợ bằng cách là xin hồi hướng công đức thực phẩm ngon này đến người kia, chắc hẳn rằng những người kia chỉ có chảy nước miếng chứ không bao giờ đạt được ngon thật với những cái chất bổ đưa vào trong cơ thể như ta đang làm. Việc thực tập tâm linh trong đạo Phật cũng như thế, ta thương tưởng người thân tốt nhất là hướng dẫn người thân hành trì. Bởi vì Đức Phật đã xác định rất rõ, Ngài chỉ là bậc thầy chỉ đường, vấn đề còn lại tất cả chúng ta cùng đi, người thân cũng thế. Ta không thể đi dùm giống như cây nạng, người thân mà cầm một cái nạng đi thì được gọi là không có sức khỏe, hoặc phải hít thở oxy bằng một cái bình dưỡng khí ở trong một bệnh viện thì người đó được gọi là người bệnh tật. Trong phước báo cũng thế, ta không nên gọi là hồi hướng và ban tặng cho bất kỳ một người thân nào, vì muốn làm điều đó ta cũng không thể nào làm được. Và tốt nhất là ta tặng cho người đó một sức khỏe thông qua phương pháp hành trì để đạt được, để người đó tự đi, tự sống, tự hành trì và tự đạt được kết quả. Đây chính là tông chỉ nhân quả được thể hiện qua bài kinh Tứ Diệu Đế mà Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta. Cho nên niệm trì danh hiệu Phật cũng giống như là trì thần chú, đừng để cho những tham vọng giàu là những lòng ước muốn rất tích cực can thiệp vào. Còn sau khi hành trì, ta được quyền hồi hướng công đức, mở tỏ lòng đại bi đối với tất cả chúng sinh, trong đó có người thân của chúng ta. Làm được như thế thì kết quả đạt được ở mức độ khá cao. Xin yêu câu hỏi khác.